luật và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài nhìn lại công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng do tác động của dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022 được thực hiện đúng theo luật nghĩa vụ quân sự và luật công an nhân dân. Chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác tuyển quân, đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật và tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, chu đáo. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, năm nay Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Định đã làm tốt chức năng tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn ủy ban nhân dân, hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương và cơ quan quân sự, công an các cấp triển khai thực hiện các bước tuyển quân đúng quy trình và văn bản hướng dẫn của các cấp. Cấp ủy chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, mặt trận, đoàn thể, cung cấp, tổ chức quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, kịp thời động viên tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn nhân dân, thanh niên, chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân. Nhờ vậy, hầu hết các tiêu chí về chất lượng sức khỏe, chuyên môn nghiệp vụ của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022 đều cao hơn so với mọi năm. Năm nay, toàn tỉnh đã giao 2.675 quân cho quân đội và công an, đạt 99,9% chỉ tiêu. Trong đó, quân đội giao 2.350 quân, đạt 100% chỉ tiêu. Công an giao 325 quân, thiếu một chỉ tiêu nữ, đạt gần 99,7%. Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, đối với công tác tuyển quân, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng. Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác tuyển quân và tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, chu đáo. Tại thành phố Quy Nhơn, nhờ thực hiện tốt phương châm tròn khâu trong tuyển quân, nên không chỉ giao quân đạt 100% chỉ tiêu mà chất lượng thanh niên nhập ngũ cũng tăng so với năm 2021. Trong đó có 80,9% thanh niên nhập ngũ có tuổi đời từ 18 đến 21, tăng 8,3%. Trình độ trung học phổ thông chiếm 71,6%, tăng 9,1%. Sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 75%, tăng 9,4%. Có 54 thanh niên tình nguyện và 7 thanh niên là con của cán bộ công chức viên chức nhập ngũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cho biết, quá trình thực hiện công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các phường xã, chỉ đạo trưởng khu phố, thôn, báo cáo kết quả họp quân dân chính đảng ở cơ sở và đề nghị lập danh sách thanh niên theo từng hộ gia đình trong từng diện để Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường xã xét duyệt chính trị. Quy trình này đã góp phần tăng thêm sự đồng thuận, dân chủ trong quá trình tuyển quân. Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh còn quan tâm làm tốt công tác động viên thanh niên nhập ngũ và công tác hậu phương quân đội. Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn chia sẻ, trước ngày giao quân, cấp ủy chính quyền và cơ quan quân sự các địa phương trên địa bàn đều tổ chức nhiều hoạt động động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, mỗi thanh niên nhập ngũ được tặng quà ít nhất 1 triệu 200 nghìn đồng. Qua đó tạo không khí phấn khởi, động viên các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Các bước tuyển quân năm nay cũng được cơ quan quân sự, công an phối hợp chặt chẽ trong công tác xét duyệt chính trị, chính sách. Đặc biệt, nhiều địa phương đã quản lý tốt nguồn nhập ngũ, xác định cụ thể số thanh niên đi làm ăn xa, đi học để có kế hoạch gọi khám tuyển, đảm bảo đúng thời gian, đủ số lượng. Nhờ đó, có nhiều địa phương có tỷ lệ thanh niên khám đạt sức khỏe cao như Phú Mỹ 50,5%, Vĩnh Thạnh 43%, Vân Canh 41,3%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật vừa nêu, công tác tuyển quân năm 2022 vẫn còn nhiều vấn đề cần được khắc phục. Đáng lưu ý là giao quân công an thiếu một chỉ tiêu nữ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã ở một số địa phương chưa nắm chắc thanh niên là đối tượng sinh viên đang học tại các trường đại học cao đẳng. Khi xét duyệt vẫn đưa đối tượng này vào danh sách đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, công dân trong độ tuổi nhập ngũ vắng mặt bỏ địa phương, thanh niên trốn khám và thanh niên bị loại trả vì lý do sức khỏe vẫn còn chiếm tỷ lệ cao ở một số địa phương. Để đảm bảo công tác tuyển quân năm 2023 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt, tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022 mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tròn khâu trong tuyển quân, thực hiện tốt 3 cử, 4 công khai ở cơ sở, đảm bảo tuyển quân công bằng dân chủ đúng luật. Riêng Sở Y tế chủ trì tổ chức rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022, tìm ra nguyên nhân tồn tại hạn chế, nhất là tình trạng năm nào giao quân phúc tra sức khỏe cũng có loại trả, bù đổi. Liên quan đến công tác chốt thực lực và xét duyệt chính trị, chính sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông báo cáo danh sách nam học sinh trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đang học tại trường cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, chỉ đạo cấp xã xét duyệt miễn hoãn chính xác. Hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh phải thông báo danh sách nam sinh viên bị đuổi học, buộc thôi học, đã tốt nghiệp ra trường cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, nơi sinh viên cư trú để quản lý chặt chẽ thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phi Long, thực hiện công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quân sự quốc phòng hàng năm. Làm tốt công tác này là yếu tố quan trọng, góp phần củng cố tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang thường trực, lực lượng dự bị động viên ngày càng vững mạnh. Chính vì vậy, các địa phương, cơ quan đơn vị cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân để phấn đấu giao quân năm nào cũng phải đảm bảo số lượng và chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2022 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn về các hoạt động này. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện có hiệu quả tháng hành động phòng chống ma túy, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ Công an chỉ đạo phát động triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng nhằm phát hiện đấu tranh triệt xóa kịp thời các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, tập trung lực lượng điều tra triệt phá các tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn liên tỉnh xuyên quốc gia. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp, nhất là lực lượng công an xã, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống ma túy ở cơ sở, trọng tâm là công tác rà soát, thống kê, phân loại, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, phối hợp thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định, tăng cường giáo dục quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả và khai thác tối đa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy và vi phạm pháp luật. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, nhất là tại các cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức xây dựng nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện ma túy hoạt động hiệu quả. Tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên sâu đến cấp cơ sở công tác cai nghiện ma túy, hướng dẫn các địa phương tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng theo quy định. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Bộ Y tế khẩn trương công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y tế cấp cơ sở về công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, phối hợp với bộ ngành có liên quan đẩy mạnh công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định. Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, trên biển và cửa khẩu, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới không vi phạm pháp luật phòng chống ma túy. Phối hợp với các bộ ngành và địa phương thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới và cửa khẩu. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, phối hợp với các cơ quan chuyên trách phòng chống ma túy, tăng thời lượng, tần suất thông tin tuyên truyền phòng chống ma túy, nhất là các quy định mới của luật phòng chống ma túy năm 2021, xây dựng các tư liệu, tài liệu, video clip, truyền tải thông điệp phòng chống ma túy trên các báo, tạp chí, trang thông tin, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động gửi tin nhắn tuyên truyền thông điệp phòng chống ma túy đến thuê bao điện thoại di động trên cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong nhà trường, trọng tâm là tuyên truyền phổ biến về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện, chất hướng thần, núp bóng, các vỏ bọc, hình thức như tem giấy, bùa lưỡi, cỏ mỹ, bóng cười cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Các bộ ngành thành viên Ủy ban Quốc gia theo chức năng nhiệm vụ lĩnh vực phụ trách, chủ động phối hợp triển khai nghiêm túc hiệu quả các nội dung công tác phòng chống ma túy, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy, nhất là công tác cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người quản lý sau cai nghiện ma túy. Góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả luật phòng chống ma túy năm 2021, nhất là công điện số 365 ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo đôn đốc triển khai quyết liệt hiệu quả công tác cai nghiện, xác định tình trạng nghiện, quản lý sau cai, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự do người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra trên địa bàn. Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ma túy trên các tuyến địa bàn trọng điểm, triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tăng cường kiểm tra triệt xóa diện tích trồng, tái trồng trái phép cây có chứa chất ma túy, thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về ma túy, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy đến từng khu phố, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư. Trong đó, cần đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, Zalo, Facebook, nền tảng di động trong các hoạt động tuyên truyền. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.